Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi của bà Gabrielle Bauxis, sinh năm 1874 và mất năm 1950.
CD thứ nhất gồm có chương thứ nhất, thứ hai và thứ ba, có hai giọng đọc của Kim Anh và Kim Hà.
Xin kính mời quý vị theo dõi. Chúng ta hãy nghe lời Chúa giới thiệu. Đây là sách đầu giường của mỗi người đang sống giữa ma quỷ và giặc giã khốn khổ hậu bán thế kỷ 20. Thay lời tựa, ngày 15 tháng 7 năm 1948, bà Bauxis được bản in lần đầu tập nhật ký Chúa với tôi. Có tiếng nói, phải, con hãy vui mừng và phải cầu nguyện cho các hàng chữ tập này có tiếng vang dội trong các linh hồn. Ôi con gái cha, con có thể biết được con đường sách này sẽ đi chăng? Con hãy cầu xin cha, mà nhờ sách này cha đi đến những người xấu số hơn hết, đến cùng những người bất toại thiêng liêng, đi đến cùng những người tội lỗi chán nản, đi đến những người ham mê tiền bạc. Con hãy xin nhờ tập nhật ký, cha đi khắp nơi như lúc cha ở thế gian này, để chữa lành, để kéo người ta đến với Chúa. Thật là một cuộc du hành chiến thắng trong sự thinh lặng các linh hồn. Con có tin rằng những người lo xuất bản tập này đã vui hưởng một bầu không khí mới chăng? Ôi, ước gì người ta đến nuôi sống tập này và được thở không khí khỏe mạnh hơn. Người ta sau này cũng sẽ hiểu nhiều hơn về lòng yêu thương của cha chăng? Cha sánh như một người giàu có, sau khi ban cho nhiều ân huệ để cho các bạn chí thiết của mình được sung sướng. Cha dừng chân cách cảm động để nhìn ngó những người thọ ơn cha. Coi họ có chú ý đến những hồng ân cha ban cho họ không? Hay là họ đi ngang qua, lẩm bẩm như xưa ở núi Calvario? Có nhiều người lắc đầu khinh chê, có nhiều người khác không chú ý chút nào, nhưng cũng có những người để hết tâm trí trong Chúa Thánh Thần, với ý muốn thành thật để chiếm lấy cha nhiều hơn nữa. Những người đó sẽ được xúc động bất ngờ, làm cho họ ngạc nhiên và khuất phục họ. Con hãy cầu xin cha mở rộng lan tràn cha ra. Con có nhớ lời dạy của cha linh hướng của con không? Là, con hãy ra khơi, và con đã đi ra khỏi bờ cõi cho đến cuối cùng thế giới. Con hãy xin lòng cha lân mẫn, để cho những bước chân con đánh dấu con đường sách này sẽ đi. Bởi vì tất cả, bầu trời, đường xá, biển cả, là vì cha, vì con, là con gái cưng của cha phục vụ, vì cha khiến dạy. Ngày 12 tháng Giêng năm 1950, bà Bauxis ngạc nhiên vì tập nhật ký Chúa với tôi của bà xuất bản kỳ thứ nhất đã bán chạy, hết lạ lùng. Có tiếng nói, con hãy coi đó là nhờ ý muốn của cha, được tiếp tay phụ giúp bởi ý muốn của trái tim đau khổ và vẹn sạch của mẹ cha. Và con có biết rằng những gì chúng ta làm được khi viết ra tập nhật ký này không? Nhờ tập viết này, chúng ta đã phá vỡ thành kiến cho rằng sự thân mật của linh hồn chỉ có thể được cho tu sĩ trong dòng tu mà thôi. Đang khi lòng yêu mến cha thầm kín và dịu dàng, thật sự là cho mọi linh hồn sống giữa đời này. Mọi người đều bí mật ước muốn tình yêu này, và thật sự mỗi người đều muốn được có gương mẫu và phương tiện để đoạt đến tình yêu cha đó. Ôi con gái của cha, vui sướng cho cha và cho con biết chừng nào, nếu mỗi tạo vật trở nên bản thiết trung thành của cha, tiếng gọi tin cậy và hiến dâng cho tâm hồn, đóng kín cho cha, được ngự trị luôn mãi. Con có tin rằng cha chưa có gợi những thố lộ tâm trường, những sự thẳm sâu mà họ giữ kín tự nhiên, chờ đợi gặp một người bạn đáng tin đến với họ. Và khi họ đã hiểu biết cha cứu thế được và muốn nên bạn hữu duy nhất này khôn tả, và biết ơn và khi họ đã phỏng đoán hạnh phúc của cha là được loài tạo vật rước lấy vì khiêm tốn, già đã tránh xa, và khi đó với một lòng hăng say mới mẻ, linh hồn hiến đời sống mình, tức là tình yêu thương để tôn kính Chúa trong lòng mình. Hỡi các tâm hồn yêu dấu còn sợ hãi cha, hãy dám tin, cậy và yêu mến cha. Hãy lôi cuốn những người khác vào trong vòng tay cha, yêu mến cha. Chớ gì phong trào yêu mến này được lan tràn đến tận thế một cách mau lẹ, như dòng nước sau cùng tuôn chảy ra biển cả. Chú ý, những danh từ Chúa nói, có tiếng nói, nghe có tiếng trả lời, cũng có một ý nghĩa là tiếng nói bên trong của Chúa nói với bà Bossis. Bảy tập nhật ký Chúa với tôi, tức là Lui et moi, của bà Gabrielle Bossis, xuất bản lần đầu vào năm 1950 trước khi bà mất, đến năm 1968 đã xuất bản lần thứ 50. Chưa được 20 năm mà xuất bản 50 lần rồi, thì đủ biết nhật ký của bà Bossis đã được khắp cả thế giới ngưỡng mộ và mua đọc. Vì đây là gương mẫu kết hợp với Chúa giữa một đời sống phức tạp giữa đời, như bà Bossis là một ca sĩ, một tác giả kịch tuồng, luôn luôn đi đó đi đây, song giữa đời mà vẫn nhớ đến Chúa và nói chuyện với Chúa luôn, và được Chúa dạy dỗ, được nghe tiếng Chúa dạy để chép ra, dầu không bao giờ thấy Chúa. Độc giả mê thích vì được nghe chính Chúa dạy bảo và giải thích, dìu dắt đời sống kết hợp với Chúa giữa một xã hội vật chất vào hậu bán thế kỷ 20 này. Tìm hiểu sơ lược về đời sống của tác giả Chúa với tôi. Bà Gabrielle Bossis sinh năm 1874 tại Nantes, gần sông Loire ở Pháp. Sống độc thân, từ chối bao nhiêu người xin kết hôn với bà. Bà qua đời ngày 9 tháng 5 năm 1950. Bà để lại 10 tập nhật ký viết theo lời nghe tiếng nói bên trong, tức là Parole Intérieure. Như lời Chúa dạy cho bà viết lại bắt đầu từ năm 1936 đến năm 1950. 10 tập nhật ký đã in làm 7 quyển, có Imprimatur, bản quyền của Tòa Giám mục Paris năm 1953 và năm 1957. Có 3 lời nói đầu giới thiệu, một là của Đức Cha Giám mục Thành Nantes, hai là của Cha Le Breton, Viện trưởng Đại học Công giáo ở Paris, ba là của sử gia Daniel Ropes, và quyển thứ nhất đã xuất bản 50 lần, từ năm 1949 đến năm 1958, để cho thấy nhật ký của bà Bossis đã được bản quyền giáo hội công nhận là đúng theo tín lý công giáo, và được kể như lời Chúa Giêsu nói cho bà Bossis viết lại, dầu mắt bà chẳng thấy Chúa hiện ra, và tai bà không nghe tiếng Chúa nói, nhưng chỉ được soi sáng và nghe nói trong lòng, để bà chép lại thôi. 50 lần xuất bản trong 10 năm, khoảng thời gian từ năm 1949 đến năm 1959, chứng tỏ cả thế giới đều dành nhau mua đọc và ngưỡng mộ, vì bà Bossis là một người sống giữa đời, không phải là nữ tu. Bà đã do dự không vào tu viện từ năm 20 đến năm 24 tuổi, và sau hết, biết Chúa không gọi bà vào dòng tu, mà để bà sống giữa đời. Bà là một tác giả nhiều vở tuồng, và đã trình diễn nhiều nơi trong nước Pháp và ở ngoại quốc, như Phi Châu, Gia Nã Đại, Jerusalem, Bỉ, Ý, Maroc. Với một đời sống phức tạp như vậy, mà bà vẫn kết hợp nói chuyện với Chúa, ngày đêm hoạt động kết hợp với Chúa và sống vì yêu Chúa, đã làm đẹp lòng Chúa trực tiếp và gián tiếp bằng bác ái yêu thương người ta, yêu Chúa trong người ta. Đọc tập nhật ký, thấy Chúa hướng dẫn dìu dắt mọi hoạt động phức tạp của con người, sống trong thế kỷ 20 này, qua đời sống của bà Bossis, cho thấy không phải là tu sĩ mới sống kết hợp với Chúa đêm ngày, 24 tiếng trên 24 tiếng đồng hồ được, vì đó là đường thánh thiện kết hợp với Chúa như bà Bosis, thì chúng ta, giáo dân ngoài đời, mọi người đều có thể sống kết hợp, chuyện vãn với Chúa như bà Bosis được. Đó là sống như Thánh Phaolô nói rằng, không phải là tôi sống, chính là Chúa Kitô sống trong tôi. Chúa nói với bà Bosis, kết hợp với cha là nhớ cha, và nói chuyện với cha luôn. Đây là đời sống dung hòa hoạt động của Thánh Marta và chiêm niệm của Thánh Maria Magdalena, cộng hợp lại với đời sống giáo dân đến ngày nay. Lời Chúa dạy chúng ta qua tập nhật ký của bà Bosis về đời sống xã hội con người thế kỷ 20 này cũng là lời Chúa dạy như xưa trong phúc âm, những áp dụng cho xã hội loài người ngày nay trong chi tiết đọc thấy qua đời sống của bà Bosis. Theo kinh nghiệm, một số đông độc giả đọc tập nhật ký này đều được nhiều lợi ích thiêng liêng, nhờ sống với Chúa, nói chuyện với Chúa, hoạt động vì yêu mến Chúa và để đẹp lòng Chúa, thấy Chúa trong anh em mình mà thương yêu giúp đỡ, được ơn soi sáng an ủi nâng đỡ khi thấy những sự lo lắng giữa đời vật chất tội lỗi này. Bà Gabriel Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Bà là người con út trong bốn anh chị em tại một gia đình khá giả ở thành phố Nang, nước Pháp. Thuở ấu thơ, tính bà nhát sợ, hay ẩn lánh và thường im lặng, ít khi thấy cô chạy chơi với trang bạn, mà lắm lúc gặp cô ngồi trầm tư trong một xó nhà. Phải chăng đó là khởi điểm cuộc sống thân thiện với Chúa đến khi lục tuần? Và lại cũng có lý do gì bí ẩn nên thời xuân luôn luôn cô từ khước tất cả những người muốn kết hôn với cô? Dầu sao, chót đời sống trưởng thành, cô vẫn giữ một tư cách khác thường, trẻ trung về phương diện tình cảm, cũng như trong hành vi cử chỉ. Cô thông thạo nhiều tài nghệ như thêu thùa, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, vân vân. Cơ hội còn đưa tới cho cô một kiến thức mới. Ngẫu nhiên cô trở thành một soạn giả kịch tuồng. Kịch tuồng do cô sáng tác ngày càng được hoan nghênh. Chính cô lên sân khấu để tự trình diễn những tác phẩm của cô được nhiều giới hâm mộ. Vì vậy, tiếng là cư ngụ tại Nantes, chứ thật ra cô hay du ngoạn thành này nước khác qua nhiều kinh thành nước Pháp, đến nước Bỉ, Ý, Maroc, Gia Nã Đại, Mỹ Quốc và Palestine. Với tính tình đặc biệt đó, với tài ba lỗi lạc đó, với cuộc sống phiêu lưu chật vật đó, cô có một tâm hồn rất mực sống bên trong. Đối lại, Chúa Giêsu mầu nhiệm sống thân mật với cô. Chúa Giêsu trong tận đáy lòng âm thầm phán dạy cô. Cô bền chí hằng ngày ghi lại mọi lời Chúa Giêsu huyền bí phán dạy. Đức cha Villepellet quả quyết, đây là những trang sốt nóng, đầy niềm thân mật với Chúa. Cha Le Breton minh chứng phần nhiều những lời lẽ này ôn hòa, từng trải, đơn sơ, có hiệu lực lôi cuốn nhiều cảm mến. Cha Pavile ngụ ý, ở đây có cả một cuộc linh hướng, lần lần rõ rệt, ngừa trước những thắc mắc đời sống đạo đức, đưa dẫn linh hồn tới các nhân đức căn bản, khuyến khích những cố gắng quyết định. Nguyện vọng của dịch giả, và đây ước mong tha thiết của dịch giả, nhật ký này là sự khát khao của Chúa đã nói với bà Gabian Bosis rằng, thứ nhất, hãy bảo mỗi người nhớ cha đang ở trong lòng, ngày đêm đừng quên cha, và hãy nói chuyện với cha, đừng bỏ cha một mình. Hãy nói chuyện 24 tiếng trên 24 tiếng, nhớ Chúa và nói chuyện với Ngài. Thứ hai, hãy sống với cha, luôn luôn ở với cha, làm việc chịu khó kết hợp với Chúa, như nước hòa với rượu. Thứ ba, hãy sống vì yêu mến cha trực tiếp và yêu thương giúp đỡ người ta là yêu mến cha gián tiếp trong anh em mình. Đó là sống trong Chúa như Thánh Phaolô đã phán. không phải là tôi sống, song Chúa sống hành động trong tôi. Đó là kết hợp với Chúa, là thiên đàng ở trần gian, chỉ khác là chưa thấy Chúa nhãn tiền như trên trời. Chương thứ nhất, tại sao có chiến tranh? Chúa nói với bà Gabian Bosses về thế chiến, từ năm 1939 đến năm 1945. Ngày 21 tháng 5 năm 1940, khi bị giặc đánh, chiếm đóng, dân chúng tản cư, có tiếng nói, con hãy giúp đỡ những người tị nạn đau khổ như con giúp cha vậy. Khi bị Đức chiếm đóng, bà Bosses cầu nguyện cho Pháp chiến thắng, nghe có tiếng trả lời. Con có muốn cho nước con bằng an hay là con muốn cho người ta được rỗi linh hồn không? Con hãy công nhận, muốn các linh hồn được rỗi là quan trọng hơn hết, được lợi ích nhờ bại trận, được vinh quang nhờ nhục mạ. Đêm tối, bà Bosses lo sợ, nghe có tiếng nói, cha có phải độc ác đâu, cha đâu có rình lén để đánh con đâu. Con hãy tin cha là bạn thân của con đừng sợ. Ngày 20 tháng 6 năm 1940, khi nước Đức chiếm đóng ở Pháp, bà Bosses lánh nghe tiếng nói, con hãy dâng cho cha các ý nghĩ, tin cậy phó thác của con, nó làm vinh hiển cha như hương thơm cho lòng lành của cha. Cha đã chẳng nói đến đúng như con tin tưởng sao? Con đừng sợ hãi. Khi nào quân Đức tới, cha sẽ đón tiếp họ trong nhà con. Đây là giờ thử thách, con đừng bỏ mất cơ hội. Ngày 4 tháng 7 năm 1940, bà Bosses trở về nhà bà, thấy quân Đức ở đầy chật nhà bà. Bà mới hiểu lời Chúa nói ngày 20 tháng 6 năm 1940 rằng, nếu quân Đức đến, chính cha sẽ tiếp đón họ. Ảnh bán thân Chúa phơi trần và chủ tọa ở giữa phòng khách, quân Đức nằm ngủ. Có tiếng nói, con hãy chạy đến lòng nhân từ cha luôn, vì con hiểu biết rõ cha ở đây vì con. Vì con nhỏ bé thì cha có sự cao cả và sức mạnh. Con hãy lợi dụng cha như anh cả con, nhất là con đừng hoài nghi cha. Đây là công nghiệp của con, là nhìn thấy cha trong tối tăm. Con hãy tin chắc chắn cha yêu thương con. Ngày 7 tháng 7 năm 1940, sau khi giặc đến, bà Bosses đã về nghe có tiếng nói. Con hãy mời gọi các thiên thần và các thánh hiệp với con để cảm tạ cha. Con thấy không, thần thánh ở sẵn đó với con. Trong các việc con làm, họ là những người anh cả của con. Khi bà Bosses bị một lời sỉ nhục, có tiếng nói, cha đã để cho con chịu vậy, để thưởng con vì chịu sỉ nhục. Bằng lòng để cho nước cha chị đến, chính với những sự sỉ nhục đau lòng mà tạo được chiến thắng cho cha. Bà Bosses thưa lại, vậy xin Chúa cho con chịu sỉ nhục nhiều lần. Nghe có tiếng trả lời, cha liệu cho con chịu tùy sức của con, như cái áo vừa vóc dáng con mà thôi. Ngày 7 tháng 7 năm 1940, ít lâu sau, bà Bosses trở về nhà, nơi thành phố bà ở. Bà buồn vì quân Đức đã lấy mất một đồng hồ treo và bình mực viết. Có tiếng nói, con hãy tập từ bỏ các trang sức trần gian. Con hãy để lòng con hướng về những vật trên trời mà không hư mất. Và con sẽ làm vui lòng cha. Bà Bosses thưa lại, con là loài phàm hèn mà chăm lo việc siêu nhiên gì được. Nghe có tiếng trả lời, thì con phải cố gắng, và đó là công nghiệp nhất mà nếu con cố gắng vui vẻ, và chỉ vì cha mà thôi. Ở thôn quê, bà Bosses đang ở trong nhà thờ một mình, với người lính Đức. Bà thử cầu nguyện cho anh ta. Có tiếng nói, con hãy nhớ, có luật buộc con phải yêu kẻ thù con nữa. Cha đã chết cho tất cả mọi người, tại sao con lại loại trừ ra? Trên trời cha cầu cho tất cả các linh hồn. Con không biết những sự thầm kín trong các tâm hồn. Anh lính đức kẻ nghịch con đây, có lẽ đang cần lời cầu nguyện của con. Con hãy cầu nguyện cho anh như là anh em con. Ngày 20 tháng 6 năm 1940, trong giờ thánh, bà Bossuet nghĩ đến nước Pháp bị bại trận, mặc dầu cầu nguyện nhiều. Có tiếng nói, nếu con nói chúng ta chiến thắng được nước thiên đàng, thì phải hơn là nói chúng ta đã chiến thắng ở đời này. Con hãy tin rằng cha đã cứu chúng con khỏi nhiều hiểm họa mà chúng con không hay biết. Không phải là vì thương mà cha hành động sao? Chớ gì chúng con hiểu biết cha. Ngày 27 tháng 8 năm 1938, bà Bossuet cầu nguyện xin Chúa đốt lòng yêu mến dân tộc Pháp và xã hội. Có tiếng nói, mà nước Pháp và xã hội phải muốn đã, hay là cố gắng muốn cha, và cha không đợi gì hơn để đến. Và từ lâu, cha chờ đợi họ. Con hãy nên như hòn đá hèn mọn, không ai biết, mà sẽ ngăn cản cha lấp được vực thẳm. Ngày 30 tháng 5 năm 1940, giữa thời giặc, ở trận thế chiến thứ hai tàn phá, có tiếng nói, con hãy mặc lấy một áo choàng khiêm tốn, sám hối cho quê hương, để xin tha thứ đền bù các tội lỗi của đồng bào. Con hãy làm như Môi-se ngày xưa đã giang tay cầu nguyện cho dân người. Ngày 6 tháng 6 năm 1940, sau giờ rước lễ, bà Bossuet nghĩ đến Hitler đóng các cửa nhà thờ. Có tiếng nói, con hãy nói, xin cha yêu mến cứu giúp chúng con. Con cần phải tỏ cho cha ý muốn đền tội. Nếu con không có ý đền tội, thì con không đền tội được, vì lòng thương xót cha sẵn sàng tha thứ. Ôi, nếu con biết được cha vội vàng nóng lòng đợi người ta xin cha tha thứ, con hãy nhớ mọi biến cố xảy tới là do thánh ý muốn của cha. Con hãy thấy vậy trong biến cố giặc giã, nó sẽ giúp ích cho con. Ngày 19 tháng 6 năm 1940, bà Bossuet đi tản cư. Với các bà Phước, có xe đưa đi đầy đủ. Bà cảm ơn Chúa đã lo cho bà và không bỏ bà giây phút nào hết. Có tiếng nói, vậy con hồ nghi cha không lo cho con sao? Ngày 24 tháng 6 năm 1940, bà Bossuet thuật chuyến đi viếng thánh địa cho các bà Phước tản cư với bà nghe, và bà tràn ngập vui mừng, nghe có tiếng nói, sự làm cha vui sướng là khi con đem cha cho kẻ khác biết, con hãy nên con bé nhỏ của cha. Ngày 7 tháng 10 năm 1943, bà Bossuet cảm ơn Chúa đã gìn giữ bà khỏi bom đạn, nghe có tiếng nói, phải, con hãy cảm ơn cha luôn. Cha ban cho con bao nhiêu ơn, mà nếu cha gửi thử thách cho con, thì con có cảm ơn cha không? Phải cảm ơn chứ. Cha làm tất cả vì lợi ích cho linh hồn người ta. Con đừng hoài nghi, và hãy tin lòng yêu thương của cha. Con hãy trông cậy vào tình thương của cha. Con hãy yêu mến tình thương của cha. Vì nếu con yêu tình thương của cha, thì con sẽ nhận lấy tất cả những gì cha gửi đến, và con sẽ hành động khắp nơi vì cha. Nếu con trông cậy vào tình thương cha, thì con không còn tin cậy nơi con nữa. Con sẽ trông đợi cha trong mọi lúc khó khăn. Con sẽ nghĩ rằng, con không còn làm gì được hết, song bạn tình con thì làm được tất cả, và con sẽ vui lòng tin cậy, sống bình an. Ngày 24 tháng 6 năm 1940, bà Bossuet nghĩ đến những điều kiện đình chiến. Có tiếng nói, về phần cha, cha có được xin con điều kiện là bồi thường tình yêu cha diễn tiến và thường xuyên không? Hỡi bạn của cha. Ngày 30 tháng 9 năm 1943, tại xa cảng Fest, bà Bossis lo tiếc vì không có xe để chở đồ đi, kẻo bị dội bom hư ở Nantes. Nghe tiếng nói, tại sao con lo lắng vậy? Chớ thì cha không có ở đây để coi chừng cho con sao? Chớ thì cha không biết con cần gì sao? Và cái gì cần cho linh hồn sao? Con hãy giao phó tất cả cho cha. Con hãy tin cậy cha. Con hết làm con gái cưng của cha rồi sao? Và cha đã thôi làm cha của con sao? Trong tình yêu thương của cha, không có gì thay đổi đâu. Cha vẫn một mực. Cha đã phó mình cho con thế nào, thì tình yêu cha cũng vậy. Ngày 21 tháng 5 năm 1940, trận chiến Arras xảy ra. Bà nghe có tiếng nói, con hãy dâng cho cha, nhân loại đau khổ kết hợp với sự đau khổ của cha, để cầu cho thế giới và dân chúng được canh tân phần hồn. Con hãy giúp đỡ an ủi những người đau khổ vì danh cha. Ngày 28 tháng 5 năm 1940, khi nước Bỉ thua trận đầu hàng, có tiếng nói, con thấy không, phải tin cậy nơi cha mà thôi. Con hãy nhớ cha đã nói rằng, hãy để cho cha phần của cha trong đời sống cá nhân và trong đời sống quốc tế các dân tộc nữa. Con hãy để cho cha hành động. Ngày 3 tháng 8 năm 1940, bà Bossis Olo vì lính Đức đã chiếm ở nhà bà. Có tiếng trả lời, con hãy để cha coi giữ nhà con là nhà của chúng ta. Con hãy tin cha. Cha là chủ nhà con mà. Ngày 10 tháng 7 năm 1940, bà Bossis nghĩ đến giờ chết. Có tiếng nói, chúng ta sống kết hợp với nhau luôn, lúc sống cũng như lúc chết. Bà nghĩ đến nhà cửa bị chiếm đóng, làng mạc bị tàn phá, tài sản bị giặc cướp. Có tiếng nói, tất cả mọi sự luôn luôn bởi tình yêu. Trước khi lên trời, có phải trải qua sự ăn năn sám hối không? Các con của cha, ít có ai là tự mình làm việc đền tội, nếu không phải do cha gửi đến. Con hãy mặc lấy tinh thần sám hối quý báu, hầu không để uổng phí bao nhiêu việc đền tội vì giặc giã như vậy. Ngày 1 tháng 10 năm 1940, có tiếng nói, con hài lòng, cảm tạ ơn cha, vì người ta cho con hay, con sẽ trở về tự do trong nhà con ở Nantes. Dù thế, chỗ con ở thật sự không phải nơi con ở trong một thời gian. Nơi đó là lòng cha, quê hương trên trời. Ở đó là niềm vui, nơi Chúa đầy tình thương là tốt đẹp. Con Gabriel ơi, con hiểu chứ? Ngày 29 tháng 3 năm 1941, bà Bossis cầu nguyện cho hòa bình. Sau giờ rước lễ có tiếng nói, con hãy xem nếu cha để có chiến tranh, thì có nhiều linh hồn đến gần cha hơn khi họ sống an nhàn. Họ quên những lạc thú ở đời, họ đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn, và ăn năn trở lại nhiều hơn. Ngày 20 tháng 9 năm 1948, giờ viếng Chúa, bà Bossis biết lính Đức không chịu đi ra khỏi nhà bà ở Nantes. Bà nói, Chúa bằng lòng chứ, con hy sinh cho Chúa để cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Chúa nói, hãy dựa đầu vào lòng để cho các ý nghĩ con hướng về cha. Con hãy từ bỏ của cải đời này. Một ngày kia con sẽ không bỏ hết sao? Con hãy vào tình yêu muôn đời trước đi, để loại trừ mọi lo lắng trần tục đời này. Hãy từ bỏ những tâm tình, những của cải hay hư mất. Và khi đó con kết hợp với cha, và con không còn thiếu thốn gì nữa. Con không thấy cha giúp đỡ con sao? Một mình con có làm gì được đâu? Ngày 20 tháng 6 năm 1940, bà Bossis buồn sợ vì thấy quân giặc Đức tiến tới gần quá. Có tiếng nói, vậy còn ai phó thác trông cậy cho cha, nếu chẳng phải là các bạn thiết của cha, và các con cha chọn sao? Trong những giờ nguy kịch này, con hãy năng tập mình trông cậy phó thác cho cha. Và làm vậy, con sẽ làm cha vui lòng, hỡi con gái cưng của cha.
Chương thứ hai. Tại sao Chúa để chiến tranh khi chị Gabrielle Bossis xin Chúa ban hòa bình cho nước Pháp? Năm 1939, khỏi chiến tranh, Chúa đã nói, con có thấy không, nếu cha để có chiến tranh, vì nhờ đó nhiều người ăn năn trở lại hơn lúc thái bình, vì sợ chết nên trở lại. Chúng vì sợ giặc giã, họ từ bỏ những thú vui chơi tội lỗi. Vì thấy chết hàng ngày, vì nghèo đói, không còn tiền bạc dư giả mà ăn uống chơi bời nữa. Vì giặc giã, người ta cầu nguyện nhiều hơn, sợ giặc, sợ cho con cháu đang đi lính. Công giáo đi nhà thờ, xưng tội rước lễ đông, đi hành hương cầu xin Chúa và Đức Mẹ nhiều, chớ lúc thái bình, hết sợ, hết lo, ít đi nhà thờ, ít đọc kinh kêu nài chi nữa. Người tội lỗi ăn năn trở lại nhiều hơn, vì sợ giặc chết trước mắt. Nhiều người tội lỗi trở lại bởi bị thương gần chết, và nhiều người được rỗi hơn lúc thái bình. Như châu Âu tội lỗi, nhờ có giặc, họ mới đi nhà thờ, mới chạy đến cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Người ta nói thường châu Âu mỗi 20 năm thì phải có chiến tranh để đánh thức họ ăn năn trở lại. Chúa là cha, muốn cho nhiều người được rỗi. Nếu thái bình, nhiều người tội lỗi hư mất hơn. Lúc giặc, thì Chúa buộc phải để cho có giặc, để cứu nhiều người được rỗi. Nếu người ta nghe lời Đức Mẹ ăn năn chừa tội, được rồi thì Chúa cho thái bình, chớ để giặc làm chi nữa. Mà tại con cái nói không nghe, thì mới rùng roi chiến tranh. Giặc như vậy mà còn tội lỗi, hư mất, mà nếu Chúa cho thái bình, thì biết tội lỗi bực nào, và số người hư mất đời đời sẽ cao hơn nữa. Ngày 10 tháng 2 năm 1941, sau giờ chịu lễ, Chúa nói, con biết nếu con cứ giữ mặt tươi cười trước mặt cha, để tiếp xúc với người ta, dĩ nhiên sẽ làm cho họ xót mến an ủi. Ngày 26 tháng 11 năm 1942, ở nhà thờ In Grandes, Chúa nói với bà Gabrielle Bossis rằng, khi con vào nhà cha, tức là nhà thờ, con hãy để ngoài cửa tất cả mọi lo lắng của con. Con đang ở trong nhà của cha, người bạn cao cả. Bây giờ, con có gì lôi kéo đến con được? Con hãy lo yêu thương cha và an ủi cha. Con hãy kể cho cha nghe những gì vui tốt đáng cho bạn tình con nghe. Hãy kể tâm tình của con cho cha nghe. Cha lắng tai nghe con. Có gì là kín giữa cha con mình? Không ai nghe biết đâu. Dầu các thiên thần cũng không. Cha kín miệng lắm. Con hãy đổ chút tâm tình cho cha rõ trong tình yêu vui sướng. Không ai nghe biết đâu. Con hãy cho cha những gì cha trông đợi nơi con. Con hãy ở trong trái tim cha. Con biết làm cho cha vui, không có gì khó. Cha là quan xét bị tình yêu buộc trói. Ngày 27 tháng 3 năm 1937, Chúa nói, với người ta, con nói mà trí lòng nghĩ việc khác thì được. Chớ với cha con đừng làm vậy. Đọc kinh ngoài môi miệng mà lòng trí lo ra. Ngày 10 tháng 11 năm 1936, lễ làm lần sau hết trên sân tàu. Chiều lễ xong, tôi lo ra. Tôi nghe tiếng dịu dàng Chúa phán. Cha đang chờ con. Ngày 11 tháng 12 năm 1936, trên đất Pháp. Đi ngoài đường, tôi nói, con đi kề bên Chúa. Chúa dịu dàng trả lời, mà con không nói nhiều với cha. Ngày 24 tháng 12 năm 1936, con hãy khắt khe với con và hãy dễ dàng với kẻ khác. Con hãy làm vui lòng họ để được làm vui lòng cha. Con hãy đặt mình cha trước con, cha trước đã, con thì ở sau. Ngày 1 tháng 3 năm 1936, trong tỉnh Crone, ở ngoài nhà ga xe lửa, con dòm chăm phía xe lửa sắp tới. Cũng vậy, mắt cha chăm nhìn con, trông chờ con tới với cha. Ngày 9 tháng 3 năm 1936, tôi tính ra đi lúc vừa dâng mình thánh. Con đừng ra đi gấp vậy. Một giọng dịu dàng. Cách thế đó, cha không thể ban cho con đủ các ơn cha định ban cho con. Ngày 18 tháng 3 năm 1936, trong miền Quidadome, qua một đêm bị nhào lộn trên xe lửa, tôi nhọc mệt xách đồ xuống xe. Tôi vừa đi lên thang hầm vừa thầm nói, con vác thánh giá con với Chúa, mà Chúa xưa thì có người tiếp. Tức thì có người ở sau lưng tôi đi tới, xách tiếp dùng tôi một cái vali. Tại ACC, trong khi đọc kinh dùng bữa mà tôi hết sức lo ra, Chúa phán với tôi, con tưởng cái đó thường sự hả? Cho cha cái đó lớn chuyện ư? Ngày 16 tháng 4 năm 1936, tại Alger, trong nhà thờ thánh Augustino, chỗ tôi vừa xuống xe lửa đã chịu lễ được. Con hãy bớt ngắn giờ con cảm ơn vì đức yêu người. Chừng ra khỏi nhà thờ, tôi gặp mấy bà Phước đang âu lo, vì không thấy tôi xuống xe và đang kiếm tôi. Ngày 18 tháng 4 năm 1936, trong phòng một rạp hát, tại sao con nói với cha như thế, là cha ở đâu xa mịt mù vậy? Cha đang ở gần khít một bên, ở trong lòng con. Ngày 23 tháng 4 năm 1936, tại Elcher, con đừng có nhàm chán cha. Cha đâu có nhàm con đâu. Nhà nguyện thánh Anna, tại vì làm sao mà con không nhìn được cha trong người ta? Anh em con, đang lúc dạy sách phần trong lớp học ở thôn quê, Chúa phán, con phải ở dịu dàng với chúng hơn nữa. Trẻ con cần phải được dịu dàng. Ngày 20 tháng 5 năm 1936, trong đền thánh Montmartre, luôn luôn có để mình thánh Chúa. Đang lúc tôi đang nghĩ về sự nghiêm lặng, Chúa phán với tôi, người bạn không tìm lại gần bạn mình lúc cô ấy đang theo sự lo ra nơi cửa sổ. Người chờ tới lúc cô ta đi vào tận trong phòng kín. Trên một toa xe lửa, tôi bị cám dỗ quạo cọ với một người phụ nữ đồng hành khó tánh. Chúa dịu ngọt với tôi. Người ta càng nên kẻ đạo đức, nghĩa là càng thuộc về cha, thì người ta càng tử tế dễ thương. Con hãy nên tử tế dễ thương hơn hết mọi người nữ. Ngày 31 tháng 5 năm 1936, trong tỉnh Saint-Estois, lúc con ở trong nhà thờ, con hãy bỏ đi mọi ý nghĩ, mọi lo lắng trong ngày đó. Con rũ bỏ ra như áo mặc vậy. Và rồi con hãy phú trót mình con cho cha. Ngày 28 tháng 9 năm 1937, khi bà Bosis ngồi trên xe lửa đi Brittany, bà làm thinh thay vì nói chuyện vui vẻ với hành khách. Bà nghe tiếng nói, con sẽ nói sao về một người có trang sức đẹp, ai thấy đều vui và an ủi, mà người này vì làm biếng lôi thôi, giấu kín cái trang sức đẹp đó. Ngày 1 tháng 10 năm 1937, đang giờ dâng thánh lễ, có tiếng nói, nếu là con, chắc con sẽ hổ thẹn vì ẩn mình trong một miếng bánh nhỏ và trong chút rượu như vậy. Nếu con nhớ cha thường hơn, con sẽ ít phạm lỗi hơn. Con phải biết, khi con phó thác tin cậy cha quan phòng lo cho con, thì làm đẹp lòng cha lắm. Con hãy hoàn toàn phó thác. Con hãy làm cho những kẻ sợ cha, hiểu biết cha. Học biết yêu mến cha, nhờ yêu mến cha. Con hãy sống chỉ vì cha, chớ vì đời sống con là chính Chúa Kitô sống trong con. Ngày 13 tháng 10 năm 1937, bà Bossis phải đi sớm, không rước lễ được vì nhà thờ còn đóng cửa. Khi xe lửa chạy ngang qua một nhà thờ, nghe tiếng nói, cha còn tiếc con hơn nữa vì cha không được con rước vào lòng. Khi bà Bossis nghĩ đến những thành công của bà, có tiếng nói, con hãy nhớ, một ngày kia, con sẽ coi mọi sự có thể khác hẳn với quan niệm con hiện tại. Ngày 23 tháng 10 năm 1937, khi bà phải đi đàn sáng sớm giữa lúc mưa, bà nghĩ, có lẽ đi như vậy, thì ngày đó con chết không trở về nữa. Có tiếng trả lời, có sao, vì con đã đến nơi rồi, tới thiên đàng rồi. Một lần, bà Bossis có những ý nghĩ tự đắc. Có tiếng nói, con hãy nhớ có người kia nói, ở dưới hỏa ngục, có những người sống trinh tiết, nhưng không có người khiêm tốn. Ngày 3 tháng 11 năm 1937, lúc cám ơn sau rước lễ, có tiếng nói, con thấy không, lời cầu nguyện như là một con kinh, phải bắt nguồn trực tiếp vào Chúa. Bằng không, ơn Chúa không chạy vào linh hồn được. Ngày 11 tháng 11 năm 1937, bà Bossis đang ở một mình giữa đông người. Tại Nice, có tiếng nói, chúng ta hãy sống chung cùng với nhau. Khi ở Sacon, Cosse, bà Bossis thấy một vựa lúa dùng tạm làm nhà nguyện, có lẽ 2 tuần một lần. Có tiếng nói, con coi cha thương yêu đến đỗi nào, dân chúng ai cũng có nhà riêng tốt, còn con hãy coi nhà cha nghèo nàn thế nào. Ngày 24 tháng 11 năm 1937, con hãy nhận lãnh các ơn khốn khó là do bàn tay cha gửi đến. Con hãy nhớ, cha đã ôm lấy thánh giá. Khi con mỏi mệt, con hãy nhớ đến cha đang phải mỏi mệt hơn con nữa. Cho được làm đệ tử cha không phải chỉ vác thánh giá, mà con còn phải ôm lấy thánh giá nữa. Ngày 31 tháng 12 năm 1937, có tiếng nói, khẩu hiệu cho năm mới này, 1938, là con hãy mến cha cho mọi người. Con hãy làm cho người ta những gì con muốn làm cho chính cha. Ngày 2 tháng 1 năm 1938, khi bà Bossis vá quần áo, bà hỏi Chúa, mày vá có phải là yêu mến Chúa không? Nghe tiếng trả lời, khi xưa cha bào đục thì không phải để cứu chuộc nhân loại sao? Có tiếng nói, cách buồn phiền rằng, tại vì cha là Thiên Chúa, nên cha không có quyền được loài thọ tạo yêu mến tha thiết sao? Khi bà Bossis dâng một việc thất vọng nhỏ của bà, hiệp với bao nhiêu điều đau khổ của Chúa, có tiếng nói, chúng ta như vậy là chén thánh, con là giọt nước hòa lẫn với rượu là cha đó. Ngày 6 tháng 2 năm 1938, đi chuyên xe, bà đọc kinh mà lo ra dòm ngó người ta qua lại và nhà cửa, nghe tiếng nói cách êm dịu rằng, nếu cha chỉ là một người thường, cha sẽ hỏi con, có phải con đang cười nhạo cha đó không? Sau một việc hãm mình cực nhọc của bà Bossis, có tiếng nói, chúng ta, cả hai đều kiệt sức. Con hay giúp đỡ người ta, thì con hãy giúp đỡ cha nữa. Cha là người anh em gần con hơn hết. Chớ gì con được khao khát ơn cha ban nhiều bằng cha ao ước ban ơn cho con. Cha để cho xác con phục vụ linh hồn con, thì con hay bắt linh hồn phục vụ cha. ngày 3 tháng 1 năm 1937, có tiếng nói, khi con đi đàng xa, cha sắp đặt để nhận lấy trong con những hy vọng khác lúc đi đường, thay thế những hy sinh con dâng cho cha lúc ở nhà. Ngày 24 tháng 7 năm 1937, có tiếng nói, con hãy tươi cười với người ta như đối với cha. Chính cha là anh em con đó. Nếu cha đối xử gắt gỏng với con, như con đối xử với người ta như vậy, thì sẽ ra sao? Ngày 13 tháng 9 năm 1937, khi bà Bóxis ở nhà thờ Đức Bà ở Lộ Đức, nghe tiếng nói, con đừng để mắt dòm ngó những người qua lại, con hãy làm vậy vì yêu mến cha đi. Ngày 22 tháng 9 năm 1937, ở Paris, tại nhà thờ Nguyện Thánh Teresa, có tiếng nói, con càng làm việc nhiều, thì con càng làm cho cha được nghỉ ngơi nhiều. Ngày 25 tháng 9 năm 1937, có tiếng nói, con hãy bước đi mau mắn và hăng hái như thể thấy cha đợi ở cuối đường. Ngày 12 tháng 6 năm 1938, nghe có tiếng nói, khi con thấy những linh mục có những cử chỉ bất xứng, thay vì chỉ trích, con hãy hỏi con trước đã, rằng tôi có cầu nguyện cho các linh mục đó không? Ngày 30 tháng 6 năm 1938, sau chuyến đi trình diễn trở về Pháp, bà Bóxis quên nghĩ tới Chúa. Nghe có tiếng trách, sao con không cho cha được giây phút thân mật? Con gấp lắm sao? Có gì sánh bằng một khắc đồng hồ sống với tim cha?
Chương thứ 3. Tâm sự thường ngày trong đời sống. Ngày 4 tháng 4 năm 1938, bà Bóxis thấy một người nghèo nằm ngủ ngoài đường. Bà nói, xin Chúa thương xót đời sống anh này. Có tiếng trả lời, con còn được đầy đủ lãnh nhận nhiều ơn cha, thì người ta sẽ đòi hỏi con trả lẽ nhiều. Nhưng trên đời không ai trục xuất con ra khỏi lòng cha được, trừ ra chính con muốn. Con hãy bám vào những gì bền vững đời đời mà thôi. Khi bà Bóxis thấy tàu nhổ neo, bà nghĩ đến sự chết, thì nghe tiếng nói, con chớ sợ, chừng đó có cha ở với con mà. Ngày 28 tháng 5 năm 1938, khi bà Bóxis nghĩ đến giờ chết, bà nói, chừng đó mình biết phải làm gì, có biết nói gì để chào Chúa không? Có tiếng trả lời, chừng đó chính cha sẽ đến chào con chứ, lo gì? Sau một ngày rất khách nói chuyện vãn nhiều, bà Bóxis nói, làm vậy có phải là việc đạo đức không? Có tiếng trả lời, lúc cha đi giảng dạy, cha cũng thường làm vậy. Cha biết lắm, con đừng áy náy làm gì. Ngày 18 tháng 6 năm 1938, bà Bóxis đang lo trưng bông để rước một chị bạn. Có tiếng nói, con nhớ ở Nazareth cha cũng hằng ngày làm việc như vậy, chứ không phải chỉ cầu nguyện mà thôi đâu. Cha phải đi đây đi đó, nhưng làm tất cả trong cha của cha. Con cũng phải ở trong cha, đó là việc con ở trong Đức Chúa Cha. Thấy hai vợ chồng nói chuyện, chồng cao nghiêng xuống nói chuyện với người vợ thấp bé. Có tiếng nói, cha cũng nghiêng mình xuống nói chuyện với con nhỏ bé như vậy. Bà Bóxis nói, chừng nào con mới thấy Chúa? Chúa thì thấy con. Nghe tiếng trả lời, con hãy làm như con thấy cha vậy. Ngày 28 tháng 12 năm 1938, một ngày trời lạnh lắm, có tiếng nói, ít có ai cảm ơn cha đã cho trời mát lạnh vậy. Ngày 28 tháng 11 năm 1938, con hãy làm cái duyên của cha đối với mỗi một người. Con hãy trở về với cha, làm như thể là chưa hề khi nào con đã bỏ cha. cho đổi lời cầu nguyện của con, làm nên lời cầu nguyện của cha. Mà nếu như con không cầu nguyện, thì như con không gieo, cha làm sao cho nó trổ bông được. Ngày 17 tháng 3 năm 1937, con đừng bỏ cha một mình, tại con không biết chịu đau khổ, vì đau khổ của con cứu giúp người tội lỗi. Ngày 19 tháng 2 năm 1937, trong đền đài của một gia đình, Chúa nói, trong 3 ngày con ở xa nhà thờ, con không đi chịu lễ được, mà cha hẹn với con là mỗi buổi sáng khi con thức dậy nghe. Quấy thật, sáng bữa sau, tôi xém quên kỳ hẹn. Liền có con chim bay đậu trên cửa sổ tôi, nó cứ kêu thánh thót, kêu mãi, riết làm tôi bắt nhớ lại. Trên xe lửa, đừng khi nào ở không, không có làm gì hết. Con phải xứng đáng với việc cha luôn luôn lo lắng cho con được rỗi. Như con không gặp những thử thách nhỏ, thì cha làm sao ban cho con phần thưởng lớn. Cha là người hay thương hơn hết. Buổi chiều, cho cha không cái gì là thường nhỏ. Con hãy làm cho người ta coi đời sống con mà thấy được dưới đất này không phải chỗ nghỉ. Con hãy nhìn thấy cha trong kẻ khác, cái đó giúp cho con ở khiêm nhượng hơn. Trên xe lửa, con đừng đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con một cách bông lông quá vậy, mà con phải mong ước cho rạng danh Chúa trong việc làm này hay việc làm kia của con chứ. Tôi mới đi nhà sĩ hôm qua, Chúa phán với tôi, cha đã phải quá khổ vì con, mà rồi con không chịu được cái này sao? Việc đau răng. Ngày 2 tháng 7 năm 1938, trong giờ cảm ơn rước lễ, nghe tiếng nói, đừng làm gì vì con, hãy làm tất cả vì cha, và đừng làm gì mà chẳng có cha. Ngày 14 tháng 7 năm 1938, khi bà Bossis ở xứ Bretagne có tiếng nói, nếu con đi du lịch thế giới, câu hỏi đầu tiên của con là, người ta có thương yêu nhau không? Ngày 3 tháng 7 năm 1938, 6 giờ sáng, phải đi đàn, bà Bossis bực mình vì người làm không pha cà phê cho bà. Nghe tiếng nói, không phải đối xử nhã nhặn với người làm tử tế với mình là có công nghiệp đâu, song với người không tử tế với mình chứ. Bà đi đàn thấy nhiều du khách bận rộn lo lắng, nghe có tiếng nói, con hãy thích giúp đỡ người ta, con nhớ cha đã rửa chân, cha đã an ủi, cha đã chữa bệnh cho người ta. Ngày 15 tháng 7 năm 1938, bà Bossis ngồi trên xe lửa bị khói quá. Nghe tiếng nói, con hãy nói với cha rằng, dù con phải đói khát, phải xách đồ nặng, có sao đâu, miễn là nhờ đó mà nhiều linh hồn được rỗi, các sứ truyền giáo tiến triển và nước Chúa trị đến hơn. Sau một cuộc du lịch vì Chúa, nghe tiếng nói với bà Bossis rằng, con hãy ở riêng một mình với cha, chúng ta hãy nghỉ ngơi đi. Tháng 8 năm 1938, khi bà Bossis ở vùng thôn quê, có tiếng nói, nếu con nghĩ có cha tiếp khách với con sẽ không nói với họ nhiều điều vô ích như vậy. Ngày 23 tháng 11 năm 1938, bà Bossis vào nhà thờ nhỏ ở Cork, có một mình, có tiếng nói, chỉ có con gái cưng của cha đây đến bầu bạn với cha thôi. Ngày 24 tháng 11 năm 1938, tại Bastia, bà Bossis muốn ở nhà nghỉ, không đi hát nữa. Nghe tiếng nói, các tông đồ xưa có ở nhà mà suy niệm không? Bà Bossis cảm ơn các ơn lành Chúa ban. Bà nói, lấy các ơn Chúa cho mà dâng lại cho Chúa thì kỳ quá. Có tiếng nói, không phải những quà tặng làm cha vui luôn đâu, chính là cách cho lễ vật mới làm cha vui. Ngày 6 tháng 12 năm 1938, tại Ajaccio, sau giờ bà bác sĩ chịu lễ, có tiếng nói ước gì, đừng có gì buồn giữa chúng ta. Nếu con làm lỗi gì, con hãy đền tội bằng một câu nói con yêu mến Chúa, thốt ra từ đáy lòng. Đối với các chị em bạn, con hãy đối xử thân mật và kính trọng họ hơn để đền tội. Ngày 20 tháng 2 năm 1937, trong vùng Lohres, con hãy ở cho dễ thương, tử tế hơn thường mọi khi. Bạn với bạn phải cho giống nhau. Con hãy nghe họ nói được, mà có người nghe thì họ vui. Tại Assisi, trong khi đọc kinh trước bữa cơm, mà tôi hết sức lo ra, Chúa phán với tôi, con tưởng cái đó thường sự hả? Cho cha, cái đó lớn chuyện ạ. Ngày 30 tháng 2 năm 1937, tại Palermo, nghe đây, cha nói với con có chịu làm người thân tín của cha không? Từ Kairouan đến Swiss, con có nhớ không, hồi con còn nhỏ, cha đã nói với con hãy kể lại cho cha nghe, hôm nay con làm cái gì? Tại Tunis, trong nhà thờ Thánh Tâm, tại sao người ta không tin lòng thương yêu của cha? Hay là tại cha hung dữ? Hay là tại hồi cha còn ở đời, cha có báo thù? Vậy chứ không phải cha chỉ là nhân từ thôi, cha chỉ là tha thứ thôi sao? Vậy chứ không phải là vì thương yêu chúng con, mà cha đã trở nên chính sự đau khổ sao? Không biết tại sao người ta không chịu tin lòng cha thương yêu. Trong nhà nguyện, cha trông cậy con không sợ cha. Tội của con hả, để cha lãnh cho. Tại Angers, coi chừng lầm, con đừng nói xấu ai, bao giờ cũng có một chút cái tốt, cho dầu mới manh nha như một hột giống vậy thôi, trong mỗi một linh hồn. Con hãy lo lắng cho mỗi người khác, một cách tỉ mỉ nhã nhặn, như cha lo cho con vậy. Ngày 30 tháng 4 năm 1937, trên xe lửa đi về, khi nào một vật gì cần phải sửa chữa, thì người ta giao phó nó trong tay người thợ. Vậy thì con hãy đặt ra trước mắt cha linh hồn con, im lặng với yên tĩnh, cha sửa chữa cho. Ngoài đồng vắng, đang khi tôi trồng bông trên từng chậu, đang lúc tôi gác bông trên giàn, Chúa nói, hai chúng ta cùng làm với nhau thì sẽ làm được những sự tốt đẹp. Cha đã muốn cho con nên kẻ cộng tác với cha, để siết chặt việc chúng ta liên kết với nhau. Hễ thương thì muốn kết hiệp với nhau. Đang lúc tôi lại ra đi, hãy lấy đem theo sách phúc âm của cha. Hãy đem theo con sách đó luôn. Con làm vui lòng cha. Trên toa xe, con xem một câu sách gì con đọc rồi con nhớ lại. Nó khác hẳn với lời của cha là thế nào? Ngày 19 tháng 5 năm 1937, tại Paris, đang đi xe lửa hầm, cha là bánh thánh, con là hào quang. Những tia vàng là những ơn thánh cha ban ra, xuyên qua con. Trong vòng tháng năm ở thôn quê, sau lúc chịu lễ, tôi thầm thĩ, lạy Chúa, xin Chúa bổ khuyết những chỗ con thiếu sót. Chúa phán đáp, cha ở đây có ý đó. Con có biết tính tốt lành là cái gì chưa? Tính tốt đó là mẹ của cha, là mẹ Maria. Ngày 30 tháng 5 năm 1937, lễ mình Chúa, chịu lễ xong, thân cha không còn gì để lại trên thiên đàng. Cha ban cha nguyên vẹn cho con. Con hãy tận hiến thân con cho cha. Tháng 6 ở thôn quê, cha không đòi con chọn lành. Cái đó khó cho con, nhưng cha đòi con quyết chí chọn lành. Luôn luôn, con hãy cương quyết làm mọi sự thật chu đáo. Và như thế, bởi lòng yêu mến thật nhiều.